chung quanh ta, bao kiếp sống không nhà. Cuộc đời hôm nay còn nhiều đắng cay, một ngày bao tô cuộc đời trắng tay. Một vài manh áo, một bước cơm no, chuyển qua phong ba sa mạc đậm đà. Còn một con tim dập vùi đớn đau, hàng chiều con tim cũng xót xa.
Chúng ta là những người con Phật, hay là chúng ta chư Phật, chư Bồ Tát ở tại chùa, chúng ta cũng thấy an lòng khi ta đi đến chùa. Và chùa là nơi sinh nhật và văn hóa cho bà con Phật tử, nơi là sinh hoạt văn hóa cho những bà con đến đạo Phật. Và hình ảnh của chư Phật và chư Bồ Tát luôn luôn lúc nào khắc vào trong tâm trí của chúng ta. Và chúng ta gặp một cái nạn tai nào đó, hay là chúng ta bị xui xẻo trong cuộc đời, thì cái giai điệu đầu tiên chúng ta nhớ đến là chúng ta không phải nhớ đến tiền bạc, mà chúng ta nhớ đến đó là nhớ đến chư Phật và chư Bồ Tát. Tại sao đó? Là chúng ta đầu tiên ta nhớ đến chư Phật và Bồ Tát là tại vì chư Phật và chư Bồ Tát thứ nhất là các ngài không bao giờ mà các ngài có một cái hành động hay là cái gì làm cho chúng ta bất an cả. Và chư Phật chư Bồ Tát luôn lúc nào cũng mang cái hạnh nguyện lợi tha đem đến cho cuộc đời này sự an vui. Nên đức Phật nói trong Trung Bộ là mười đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Đức Phật nói trên Pháp Hoa và đức Phật đến đây này để có thể thị chúng sanh ngộ nhập vào chi kiến. Có nghĩa là ở đâu có hình ảnh của chư Phật và chư Bồ Tát thì ở đó có sự cứu khổ và ban vui. Dầu nơi đó đau khổ các thánh thì được chư Phật và chư Bồ Tát đến cứu, thì nơi đó lập tức sẽ giảm dần đau khổ, có thể xóa đi những đau khổ. Và cái thứ hai, khai thị chúng sanh ngộ nhập vào chi kiến để cho chúng sanh cái gốc của đau khổ trong tâm không còn nữa, như vậy gọi là giải khổ. Như vậy Đức Phật cứu khổ, chúng sanh tu thì giải khổ, đó là cái bản bài của chư Phật đem đến cho tất cả chúng sanh. Nên khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã sanh và đi gọi cây vô u, hình ảnh cây vô u là hình ảnh cây có bông hoa, không bao giờ biết buồn, tức là vô u. Và ngài bước lên từng bước cái con sen, tức là bước lên từng bước của sự không ô nhiễm trong thế gian này, nghĩa là nguyên nhân của gây đến sự đau khổ. Và chúng ta là con người ở trong thế gian này thì trong kinh Đức Phật dạy biết là một giới cấm là của nhà Phật, nghĩa là nhân chúng ta gieo phải là phía trước, nên kiếp này chúng ta phải bị quả báo thì được duyên. Nhân chúng ta gieo kiếp này chúng ta sẽ được quả báo thì được duyên ở kiếp tương lai. Do đó cũng biết kiếp trước mình làm cái gì để xem quả báo kiếp này chúng ta đang bị làm là cái gì. Muốn biết tương lai chúng ta sống như thế nào thì ta xem những cái điều gì chúng ta gieo ngày hôm nay ta sẽ được ở tương lai như thế nào. Và quý vị biết á, trong kinh Kim Cang Đại Thừa Vi Lượng Đức Phật dạy làm con người rất khó. Là tại sao chúng ta phải là tự nhiên mà ta tái sanh được làm người đâu? Mà làm người thì chúng ta cũng phải có tâm của con người, chúng ta mới được làm người. Trong kinh Đức Phật dạy biết tiếp đi văn tạo nói bên Hoa Nghiêm, có nghĩa là tất cả đều do nghiệp chúng ta tạo thành. Nhưng mà nghiệp nó xuất phát từ ý, cho nên ta biết hành hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Nên chúng ta có cái tác ý ác, chúng ta sẽ có cái hành động ác, chúng ta có cái lời ác, từ đó tạo thành cái nhân ác. Và nhân ác nó sẽ trôi theo chiều của không gian và thời gian, chúng ta sẽ có cái chúng ta sẽ nhận thấy đau khổ. Do đó nhân đau khổ sẽ gặp quả đau khổ là đương nhiên. Nên chúng ta có cái tâm gì thì mai sau nhận cái tương lai sẽ ra cái quả đó. Do đó phải có tâm người chúng ta mới tái sanh được làm người. Nếu chúng ta làm người mà chúng ta đánh mất cái tâm người mình đi thì chúng ta sẽ không được làm người để cái đích đó là cái nhân quả thì ác, nhân quả ba đời. Con người của ta, cái tâm người là tâm gì? Cái gì? Kiểu tâm suy thiên là tâm gì? Tâm người là tâm gì? Tâm địa ngục là tâm gì? Tâm ngã quỷ là tâm gì? Tâm súc sanh là tâm gì? Và tâm Bồ Tát là tâm gì? Tâm thánh nhân là tâm gì? Tâm Phật là tâm gì? Nên các ngài thành Phật không phải là cái thứ các ngài thành Phật đâu. Bây giờ ví dụ nha, thấy là người sinh ra khi ngài sinh ra ở dưới cõi cây cầu cây vô thì là do thiên anh đã có một thông mà tới biến được, mà phân tích được, mà phát hiện ra. Thế là có 32 yếu tố và 80 hệ. Như vậy thì khi Ngài thành Phật, Ngài cũng có 80 hệ và 32 yếu tố như vậy. Cái thân tướng của Ngài không thay đổi, nhưng cái gì đã làm Ngài thay đổi? Cái là tâm của Ngài đã làm Ngài thay đổi. Như vậy từ chúng sanh Ngài đã thành Phật, có nghĩa là ta đã chuyển hóa tâm từ tâm si mê sang tâm bồ đề, tức là tâm giác ngộ. Do đó mà con người mình là có con người có thể thành tiên, thành Phật, thành các vị La Hán, các vị Bồ Tát, con người có khả năng tu hành để chuyển hóa của tâm mình, chứ con người không có khả năng làm chuyển hóa tâm mình. Ví dụ thân mình đó là già, là bệnh, là chết, thì theo cái quy luật đó ai cũng phải như vậy. Dầu cho chúa ban cho tới thần chết, ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết. Điều này
tốt đẹp hơn hơn con người, nhưng mà ta không làm được điều đó, ta mất
người thương yêu con người thương yêu muôn loài đặc biệt, con người thương yêu tất cả những cái môi trường xung quanh của chúng ta, đó là con người. Nên ai giữ được là người thì giữ được tâm người, mà giữ được tâm người thì mới chuyển hóa thành chư Phật, chư Bồ Tát, chư Phật. Còn không giữ được tâm người thì chúng ta bỏ lại vào cái thế giới. Như vậy nếu ở đó có một người hay là quá lòng thương yêu thì ta có sự hy sinh, quá lòng thương yêu thì ta có sự chia sẻ, quá lòng thương yêu thì ta sẵn sàng nhường cho những người khác. Ở đó quá lòng thương yêu thì ta được an vui hạnh phúc ở đây đó. Còn ở đây nào ta có lòng thương yêu thì giả nếu ở trong người chúng ta có thương yêu ai thì ta còn là ác, mà là ác không thì chân ác sẽ bị quả ác. Bản thân ta không có lòng thương yêu chúng ta bị bỏ. Còn nếu trong gia đình chúng ta không có lòng thương yêu thì gia đình bất hòa, mà bất hòa thì cha mẹ anh em con cái sống với nhà nhau không hòa thuận thì sanh ra những cái điều ác để cho gia đình, do buồn phiền hờn giận ghét ghen cho gia đình, thường hay chửi với nhau, rồi là ta chán quá đi nhậu đi nhẹ, rồi ta chán quá ra ngoài chồng kiếm vợ khác, vân vân. Do đó trong gia đình ta thiếu vắng tình thương yêu. Rồi bây giờ một cái tập thể chúng ta thiếu vắng tình thương yêu thì đâu có làm gì được đâu. Mình là sự mạnh mẽ nhất sao làm? Phải không? Một cây hoa có chưa mở là thương yêu thì cây nào thấy liên hệ, tính liên hệ gió của đến á thì nó sạp luôn. Quý vị thấy cái đó này, cái con sư tử nó đi được cái nguyên một cái bài này là những con nai hô chẳng hạn. Quý vị thấy không? Con nào mà thấy lẽ ra bài cái bị không á, bài bị sư tử bắt á. Nếu con nào mà thấy chung một bài buồn nó bắt, bị cái sự chán nản nó bắt, bị cái sự cô đơn nó bắt. Quý vị thấy chưa? Mà người ta cô đơn mà đơn độc mà lẽ lo lắng mà ta chán sống, ta chán sống không làm gì trên gì thì sinh ra những tệ nạn của xã hội. Cái thế nào? Nên ở đâu mà có tình thương yêu là đó có tình người, mà ở đâu có tình người thì đó có sự an vui hạnh phúc. Nên ở đâu có tình người tạo thành cái sức mạnh giàu cho ta bị mở lũ, tàn phá nát hơn như ấn dịch.
Do ta có con người nên tạo sức mạnh cho cuộc sống, có bao học sinh
chúng ta có phước báo, mà có phước báo thì cái quả báo của phước báo nó sẽ đến cho mình sự an vui. Bây giờ ví dụ nha, tại sao mình lại đẹp là tại vì mình có phước thân tướng, tại sao mình lại nghèo là tại vì mình có phước tài lộc, tại sao mình không có sống dai tại vì mình không có phước thọ mạng, tại sao có tâm nghe tại vì không có phước gì quyền lực, tại sao ai cũng ghét mình hết là tại vì chúng ta có phước gì tình yêu.
Ví dụ như mình đã tin tưởng đó có lòng tin, mình tin tưởng vậy thôi. Mai có
làm mẹ sanh ra các công đức mà chúng ta có lòng tin, chúng ta có tu tập, chúng ta có lòng tin sao ta tu tập được. Vậy nên như vậy thì ở trong đời sống của mình không phải là do chúng ta do vị thần linh nào quyết định đời sống chúng ta, mà do nghiệp của mình, do nhân và do kiếp trước của ta bây giờ bị ngày hôm nay. Như vậy thì trong nhân quả ba đời, nếu chúng ta làm ngày hôm nay tốt thì ngày mai chúng ta sẽ được tốt, ngày hôm nay chúng ta làm ác thì ngày mai chúng ta sẽ bị ác. Vừa rồi đó, cái này đăng anh kia đến rút vàng mà đăng kia rút vàng không có sao mà bắt ra cho tù rồi, vì thế không có xài được vàng nó đâu, trả lại cho ta phải ở tù của tội. Nhập khi á ác quá mà phải đền mạng nó cắt đứt sự sống mình luôn, vì thế mà làm ác đó, làm ác quả báo ác liền tại chỗ có làm đâu. Nhưng mà trên thế gian này mình lập bị quả báo ác quá, nhưng mà sau khi chết đi lòng thù hận chúng sanh đeo cho mình dai dẳng luôn, trả thù biết là rồi nó bị đỏ thì một ngày bị sức sanh do tâm mình quá ác. Nên khi mất cái tâm ác đó làm cho cái tâm con người, tức là cái tâm lương thiện của con người đó là lương tâm, tức là tâm lương thiện của mình bị mất đi. Mà tâm lương thiện của mình bị mất đi thì mình bị mất cái tâm người, rồi mất tâm người không được sanh thành người, mà không được sanh thành người mình đỏ vào trong địa ngục ngã quỷ sức sanh các cảnh giới đạo khổ. Dầu sao chúng ta phải giữ được cái tâm người là giữ được tâm lương thiện, mà giữ được tâm lương thiện làm sao để giữ được tâm lương thiện? Đức Phật dạy trong Tỳ Đi Lực Tạng Tam Quy Ngũ Giới, người nào phát tâm quy y Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, giữ gìn năm giới cấm của nhà Phật thì người đó giữ được tâm người. Tại vì á con người ta bất thiện mà làm đau khổ cho kẻ khác bởi năm cái điều mà Đức Phật nói trong giới cấm. Giới cấm này phải Đức Phật đặt ra cho chúng ta, mà ngài có tâm minh và lập tâm, ngài thấy nhân chúng sanh gieo cái này chúng sẽ gặp cái quả báo kia. Do đó nếu á chúng ta hay sát sanh, chúng ta hay trộm cắp tiền của tài người khác, chúng ta hay phản bội vợ chồng, chúng ta hay nói dối với bà lại đó là một ăn khổ, chúng ta hay nhậu quậy thì nhân đó sẽ tạo cái ác, cái ác đó sẽ bị quả báo ác cho tương lai, mất tâm người. Tại chúng ta ác là giết tham mất tâm người, chúng ta trộm cắp mất tâm người, đạo phu thê chúng ta phản bội đi ra ngoài làm cho bao nhiêu người đang khổ mất tâm người, mình nói dối với la chúng ta mất tâm người, mình nó uống rượu vô đó thì là cái tinh thần của mình á chưa có uống rượu thì tôi gan nha, đi đám ma ngày đám ma thì tôi gan nhiều lắm nha, là cảnh báo nha, nhất là ông hôm á hồi đi có gì viên gan suy đê thôi mà đi nhậu á năm một đứt năm một đứt, nghĩa là trong bụng nó có cồn á, bây giờ pha cồn rượu á, nên ai bị bệnh gan rồi uống rượu nha, thì uống rượu vô cái này á là bỏ mỏ bỏ tay luôn, nó gì đi cồn hoài, tại vì á là cồn á gan chịu đâu nổi.
Thì nghe cái
nếu ai có phước báo bất kỳ gì cũng vào có phước báo đó, nó sẽ dội ngược lại nên đó là người làm nó phải bỏ phước ra, bỏ phước là mình chia sẻ trao cho những người khác, mà muốn chia sẻ người khác đó mình thấy lòng ta ghét mình có chia sẻ được không? Ở thành chùa ở trong thành phố cho hết trơn nguyên cái thành phố không có cho nào hết, cái này hỏi sao mà nhà này nghèo không rồi nhìn mặt thấy ghét, nhìn mặt thấy ghét không rồi đó, bây giờ như vậy cho ngày đã gì ngày đã đọc được em hơn do đó tôi gọi là tự tiện á, tự đi tự tiến á, tiện á là đi làm lành làm tốt đẹp, do đó thì từ tiện á khi để có từ thì có cho, có từ thì có cho, còn không có từ là cho thì đã không ai cho thì cái đây là cái gì đó mới cho, nhưng để cái cho thật sự là cho có lòng từ mới cho, là thương yêu mới cho, cái thành ra như vậy có thương yêu ở đâu đó cái gì thì ở nơi đó có sự an vui, có sự hạnh phúc, nên là đó là người thương người bao nhiêu thiếu, người ghét người xíu bao nhiêu. Nên ngày nay quý vị đến đây là được sự thương yêu của ai, của vị sư vị trưởng vị sư có sự thương yêu, của các ca bác gia đình phật tử có thương yêu, của xem nhà thường đi có thương yêu, mà thường quân đã san sẻ cho mình. Như vậy thì các thương yêu này nó chỉ từ đó là ta đi đến cho mình, không phải cho phần quà, sao phần quà có phần thương yêu ở trong đó. Bây giờ ví dụ nha, à quý vị nhá, này đi ra ngoài chợ, chúng ta nhớ tới nhà con của mình, cái mình là mua đồ đem về, đâu phải là mình cho mua cái vật chất, cái đồng hồ đem về cho con, mà chỉ có chúng ta để cái tình của mình vào trong phần quà đó cho con thôi. Do đó ngoài chợ ta hay nói nha, ví dụ mình bán bông đi, mình chỉ có đi ra ngoài chợ bán bông, cái này anh bán đắt lắm hơn những người khác, tại vì có quảng cáo, vì vậy nghe có quảng cáo bạn nè, tiền không chẳng có là bao, mua về tặng vợ lớn lao vô cùng. Ta nghe này ta nghe chưa ta mua bao trên phải không? Như vậy là tiền không phải có bao, nhưng mà tiền vật chất không có bao nhiêu, nhưng mà sao cái vật chất là cái gì, là cái tình là trong đó, có biết thế không? Nó có cái tình, mà có tình á là đâu có chuyện tình á thương yêu trong đó thì nó có sức mạnh. Bây giờ mình sống không ai thương yêu mình trên đó,
tiền bạc, nhưng mà họ
buồn, vui hờn, giận ghét em họ rất đau khổ cho ta. Ông vua có, ông vua hai cho bà vợ với hai bà tử chết nhau tối ngày, vợ và con mình chết nhau tối ngày có không? Sao khổ? Còn người giàu thì là giàu, ông chồng có được khác không nơi khổ không? Khổ thì khổ hơn, người giàu cũng khóc hơn. Do đó trong cái sống con người, trong cái sống nhân sanh, ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết, ai cũng bị phiền não, ai cũng bị nghiệp duyên. Do đó chúng ta biết thương yêu và cứu giúp những người đó thoát khỏi những đó, đó là tình nâng cao lòng từ bi, tình yêu và đó. Vì nên không có sự sợ hổ đâu, mà thấu hiểu, thấu hiểu họ, thương yêu họ bằng tình yêu vô tư, là vô tư mà có giới hạn, gọi là vô bờ bến, đó là đức vô bờ tâm từ bi hỷ xã ở chỗ này. À, do đó nếu ai mà thoát khỏi cái tình thương yêu bình thường
tiên hành thánh thành Phật
đi đi dưỡng ở đây, đi sư ở đây, giúp đỡ cho ta tụng kinh niệm Phật để giảng sanh Tây Phương được lạc, tụng kinh niệm Phật thành thánh trên tương lai. Lễ Phật thế gian là sức thế gian, sức thế gian ở càng hay với phần bằng ta. Nếu cái tình trước cho ta cái gì mà ở trong đời sống này gọi là lễ thế gian, mình giúp ta cái gì để hướng tâm họ đi đến hướng thiện, hướng tâm họ đến giác ngộ giải thoát, đi đến thành Phật thành thánh trên tương lai, đó gọi là sức thế gian, đi quả báo, đi cái đó là thiện đó, cái gì đó là làm thiện đó. Bây giờ còn làm ác nha, chửi mà mắng là ngu sâu kế sọc, làm ta buồn ta khổ làm ác, có nghĩa là làm cho người ta đau khổ thì gọi là làm ác đó quý vị. Như vậy làm ác sẽ bị cái quả báo ác bỏ vào cảnh giới thấp. Như vậy mình làm một cái việc gì, suy nghĩ việc gì, lời nói gì, hành động gì, mình có thiện hay ác. Nếu thiện thì chúng ta làm, ác thì chúng ta không làm, thì ta giữ được cái thân người mà ta hướng tâm lên tới thành Phật và thánh tới tương lai. Đó, như vậy thì bất kỳ điều gì mà ta có kiểm soát được điều đó thì gọi là tu đó quý vị, gọi là tu đó. Bây giờ như là nói là tu trong lời nói nè, mình mở miệng ra nói ra mình đi có lời khác không, mình nói ra có buồn lòng không, mẹ có buồn lòng không, nó có nhỏ nhẹ không, ở đây là thương yêu không. Nếu đó có nhỏ nhẹ này là thương yêu mà khiến người khác vui, đâu có cái gì tu mà không có tiền thì không có giàu cảnh giới tu được. Dầu có thể mà nó giữ được tâm tiền, tâm tiền đó tịch lặng, tâm tiền đó là tiền ra sự lặng bất lặng đó, là tâm không có làm ra của người khác và tâm không có vọng động trong tâm mình lãng lặng như tờ trên tâm đó là tâm tiền. Nên là niệm phật phải giữ tâm tiền và từ tâm tiền đi về tâm định gọi là nhất tâm bất loạn đó. Mà đầu tiên là phải giữ tiền đó là trước đó. Nếu chúng ta làm ác thì ta con thử làm ác chúng ta ra bằng xì bánh xe chúng ta đi. Còn là có người ta làm ác ta đi mình mới thấy mình đi ăn trộm ác ta đi mình thấy ta không có luôn cái đạo đó đi ăn trộm ác cái đi mình thấy mình là không biết lấy ra đâu bữa nào đi đi tập đi ăn trộm bữa đấy còn cái tiền nó luôn sợ nó luôn như nhà máy cài gạo vậy đó không ha. Còn thấy còn để yên mà còn đi vô đây tin mình thấy thật như vậy thì làm ác không mình làm ác như vậy là mình có tiền được không không
từng dây mơ để má từ
gặp nhau á bằng hại nhau là tình thương tim á, gặp nhau bằng sự ác lực là không biết thương yêu nhau là tình thương tim á, gặp nhau bằng lợi dụng lẫn nhau là tình thương tim á, gặp nhau á dù là ba mẹ mình không biết ở nha đó là vô duyên á, rồi cha mẹ không lo cho con cái đó là vô duyên á, anh không được em anh không được anh đó là vô duyên á. Nên chúng ta sống trong một nhà là cái chức chúng ta đã có duyên chúng ta gặp nhau, nên bây giờ đó chúng ta mới ở chung một nhà à quý vị. Nên mình suy nghĩ lại rồi bây giờ chính xe 10 nhà của mình đã hữu duyên gặp nhau rồi, đời sống này không có bao lâu, trước sau gì cũng vô hồn, trước sau gì cũng vô phù cốt, do đó có thời gian bao lâu ta nên biết thương yêu lẫn nhau, đừng có bao giờ phải nói từ hối. Lần hai, đa số nha, đa số là quý thầy đi lắm à, con cái nó hận, nó có gì có ô phụ nữ đứng trước á, là cái ngòn của bà mẹ, khóc có muốn sáng đi, không chịu nghỉ luôn á, có tức có cười, cái hổ sao con không có hận của mình, và đó là con không biết má con á, như thế nào, mà biết má con chết, con phát hiện ra, má con không có đồ nào, má con không có tiền, không có bạc,
mà sửa thân và tâm mình, nói gia đình của mình á, để Và đầu năm mới, một Tết này, ở chùa Quang Minh mình đã có tổ chức
chết. Mà cái mặt bay là chết. Cái gọi là chết nó nhẹ, nó bay không mà
đi nó phải phới thì phải.
Trong thân ta cũng kể lại thôi. Đây đến tôi đi rồi, đi đầu đỏ. Đây là tới đó thấy cái thành là có hai cái cửa, cầm hai cái chỉ ba cái cửa. Rồi đó là ở trong là kêu than khóc dữ lắm, kêu cứu tôi, trời cứu tôi, đau đớn quá, cứu tôi, cứu tôi. Đây là cũng là hỏi hai ông thành, hỏi là hai ông ở đây là gì? Là cô thấy sao? Nó có hai chữ cho nó như vậy một cái gì? Sợ nghe trong kinh nói địa ngục chứ đâu biết địa ngục sao? Mới xin cho hai ông đó cho tôi vô trong địa ngục coi thử là sao? Là kêu cứu dữ vậy đó. Hai ông đâu nữa? Cứu vô địa ngục này á. Thứ nhất là nghiệp nó dẫn vô, là ác tự nhiên vô và hỏi ông xin giấy phép không thành. Cứ lên trên thế gian này là bắt cha chửi mẹ, làm gì làm ác, làm tức đi ác khổ già lắm, nghe cũng chó lắm, mình làm hết thì tự nhiên bỏ đi một là nghiệp dẫn tới ha. À, thứ hai nữa là ta có thần thông một kỳ liên ha, nó bay sẽ được bay à. À, thứ ba là nó có giấy phép, có nghĩa là chư Phật và chư Bồ Tát che ở dùng hoàng lực, ta mới đi vào được. Như vậy là nói con á, là cái cõi dương có địa ngục, cái cõi xuống địa ngục bây giờ xuống rồi. Còn á, cô cũng á, là không có thành thông bay rồi hỏi tôi gì bây giờ đã không có giấy phép không được có luật tới luật lui nó mới liền cái chỗ sao mới đi tam bảo có cái giấy tu tập luật ca sĩ giấy tu tập bảo cổ đại lý tôi đi tam bảo chức nghiệp chùa Quang Minh định không có vừa nghe thấy chức nghiệp tôi tam bảo cái gì hai ông quy xuống lại không à tại cái giấy nó đến nhà Phật hai ông nói là cô không cảm đi cái giấy này không có vô được cửa này cái này vô cửa trên á tức là cửa trên trời một tay chung thường lạc một cửa trên cái trên nào là nó vô cửa trên một cửa dưới này á là đem theo nguyên bộ bài rồi đó phải nguyên bộ bài sắp sáp cái lên rồi nó vô đây hoặc là hơi số đề nó vô được luôn ai cầm vô cái lời là vô đó liền ai cầm vô nguyên cái bộ bài vô đó liền cái sắc cũng vô đó luôn cá độ vô đó luôn đó cái gì như vậy thì không cho cổ vô là không cho cổ vô á cũng đồ vô nữa không đâu có biết sao cho vô xô có cái việc mình tỉnh lại sống lại cổ là nếu không có quỳ không có cái giấy đó ai họ mà nếu cầm nguyên bộ bài vô là muốn muốn sao về cổ kể thì nó khó khó mà biết nha cổ thật là có chết sống lại kể thôi cổ hạnh ở trong kinh cổ kể lại cho bà con người ta hãy nghe tin tin thôi ta biết hỏi thầy có không muốn biết nó sẽ ổn kể lại thôi còn nói là cũng không phải thông tin nhưng mà nghe cũng có lý giấy quy tam bảo sao bỏ được đức phật nói ai quy phật quy pháp quy năng không bỏ địa ngục ngạ quỷ xuất sanh đó chứ do đó nghe có lý không bỏ địa ngục có giấy quy tam bảo mà do đó nếu chúng ta có giấy quy tam bảo mà chúng ta có tu tự tâm mình tu tự quy phật tự pháp tự quy năng trở về làm thiện mà tu hành trước tam bảo cắt tay nam mô phật mà ta tu tập thì sẽ về cảnh giới cao hơn cảnh giới trên không còn đọa lạc trong nẻo luân hồi sanh tử phù du
Nguyện